thứ Sáu, 28 tháng 1 năm 1944. Kitty thân yêu, sáng nay mình tự hỏi không hiểu cậu có cái cảm giác của một con bò cứ phải nhai đi nhai lại mãi những tin tức cũ rích, cuối cùng phải ngáp dài và thầm ước thỉnh thoảng Anne kiếm được tin gì mới hơn. Lạy trời, mình biết cậu chán ngấy rồi, nhưng hãy thử đặt vào địa vị của mình mà xem, và thử hình dung xem mình chán làm một con bò già suốt ngày bị lôi khỏi đường hầm thế nào. Nếu câu chuyện trên bàn ăn không xoay quanh chuyện chính trị hoặc về chuyện bữa ăn ngon tuyệt, thì mẹ hay bác gái Van der Anh lại sẽ lôi ra một trong những câu chuyện cũ mềm thời trẻ của các bà mà chúng mình đã phải nghe không biết bao nhiêu lần. Hoặc bác Duso lại nói lăng nhăng về cái tủ áo được nối dài của bà vợ, về những con ngựa đua đẹp đẽ, về những con thuyền đua bị thủng và những thằng bé mới 4 tuổi đã biết bơi, những cơ bắp bị đau và các bệnh nhân lo âu hồi hộp. Tóm lại là thế này, chỉ cần một trong 8 người bọn mình khơi cho bác nói, thì bất cứ ai trong 7 người còn lại có thể kể nốt câu chuyện giúp bác. Ngay từ đầu tất cả đều đã biết đến chỗ nào thì phải cười. Vậy là chỉ có mỗi người kể chuyện là cười phá lên mà thôi. Những ông hàng sữa, những ông chủ hiệu tạp hóa và các ông hàng thịt của hai bà nội trợ đều đã mọc râu mọc ria ra trong tâm trí bọn mình. Đã bao lần họ được tâng lên đến trời, để rồi lại bị xé tan thành từng mảnh. Chẳng thể có bất cứ cái gì mới trong câu chuyện quanh bàn ăn ở chỗ này. Tuy nhiên thế vẫn có thể chịu được nếu những người lớn đừng có nhai đi nhai lại mãi những chuyện được chú Kupus hay chú Hank hay cô Miep kể cho nghe. Lại còn thêm giấm thêm ớt đến nỗi mình thường phải ngầm cấu vào cánh tay mình dưới bàn để không thốt lên cãi chính giùm họ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì những đứa bé như Anne cũng không được phép biết nhiều hơn người lớn. Dù cho người lớn ngớ ngẩn đến đâu và có thoải mái bịa chuyện đến đâu đi nữa. Một đề tài ưa thích của chú Kupus và chú Hank là về những người sống bí mật và những phong trào bí mật. Các chú biết rất rõ rằng tất cả những gì liên quan đến những người phải sống bí mật đều khiến bọn mình vô cùng quan tâm. Và bọn mình thông cảm sâu sắc thế nào với nỗi đau khổ của những người bị bắt đi. Và bọn mình vui mừng trước tin những tù nhân vượt ngục. Bọn mình đã rất quen với khái niệm rút vào sống trốn tránh hay là sống bí mật. Như ngày xưa mình đã quen với việc đôi dép đi trong phòng ngủ của ba được đem hơ ấm trước lò sưởi. Có rất nhiều tổ chức, ví dụ tổ chức Hà Lan Tự Do, làm các thẻ căn cước giả, cung cấp tiền cho những người sống bí mật, tìm chỗ ẩn náu cho mọi người, việc làm cho các thanh niên phải sống trốn tránh. Điều đáng kinh ngạc là người ta liều cả mạng sống để làm những việc cao quý, không hề vị kỷ đó, để giúp và cứu mạng người khác. Những người đã giúp đỡ bọn mình là một ví dụ rất rõ. Họ đã cầm cự được cùng bọn mình đến ngày hôm nay, và bọn mình hy vọng họ sẽ đưa được chúng mình toàn vẹn đến bờ bến. Nếu không, họ sẽ phải chịu chung số phận với bọn mình nếu bọn chúng tìm ra. Bọn mình không bao giờ nghe thấy một lời kêu ca về gánh nặng mà bọn mình đã chất lên vai họ. Không một ai phàn nàn về những rắc rối mà bọn mình đã đem đến. Ngày nào họ cũng lên gác, nói với đàn ông về việc kinh doanh và chính trị, nói với phụ nữ về thức ăn và những khó khăn thời chiến tranh. Với trẻ con họ nói chuyện sách vở và báo chí. Gương mặt họ luôn vui tươi. Họ đem hoa và quà tới vào những ngày sinh nhật. Bao giờ cũng sẵn sàng giúp đỡ bọn mình và làm tất cả những gì có thể làm được. Đó là những gì bọn mình không bao giờ được quên. Mặc dù nhiều người khác chứng tỏ sự anh hùng trong chiến tranh hoặc khi chống lại quân Đức, những người giúp đỡ bọn mình chứng tỏ chủ nghĩa anh hùng qua vẻ vui tươi và lòng yêu thương của họ. Người ta đồn những câu chuyện khó tin nhất, Tuy nhiên thường thì chúng vẫn phải bắt nguồn từ sự thật. Ví dụ, tuần này chú Kupus kể rằng ở Gelderland có hai đội gặp nhau trong một trận bóng đá. Một bên toàn những người sống ẩn náu, còn bên kia toàn cảnh sát. Hay ở Hilversum, người ta phát sổ lương thực mới. Để cho nhiều người đang sống ẩn náu cũng có thể nhận được sổ, các sĩ quan đã ra lệnh cho những người sống bí mật trong quận đến vào một giờ nhất định để họ có thể nhận được hồ sơ từ một cái bàn nhỏ kê riêng. Tuy nhiên người ta vẫn phải vô cùng thận trọng để một việc liều mạng như thế không lọt vào tai mắt bọn Đức. Bạn của cậu, Anne. Thứ năm, 3 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Trong nước cơn sốt về tin chiếm đóng cứ nóng lên mỗi ngày. Một đằng thì có lẽ cậu cảm thấy cũng giống mình, tác động của tất cả những sự chuẩn bị này. Nhưng mặt khác có thể cậu sẽ cười vì bọn mình cứ làm nhắn lên như thế. Ai biết được, có khi chẳng có gì hết. Mọi tờ báo đều đăng đầy tin tức về việc chiếm đóng, khiến mọi người phát điên lên với những lời. Trong trường hợp Anh đổ bộ lên Hà Lan, Đức sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước này. Nếu cần sẽ dùng đến biện pháp ngập nước. Kèm với những lời đó, người ta xuất bản bản đồ, đánh dấu phần diện tích sẽ bị ngập nước của Hà Lan. Bởi vì biện pháp này sẽ được áp dụng với phần lớn diện tích Amsterdam, câu hỏi đầu tiên là bọn mình sẽ làm gì nếu nước ngập trong phố dâng cao lên 1 mét? Câu trả lời của mỗi người rất khác nhau. Vì không thể đi bộ hay đạp xe nên chúng ta sẽ phải bơi thuyền. Dĩ nhiên là không rồi, sẽ phải cố bơi thôi, sẽ phải mặc quần áo tắm và đội mũ rồi cố bơi thật xa, như vậy sẽ không ai nhận ra chúng ta là người Do Thái. Ôi, thật là vớ vẩn, tôi rất muốn nhìn các quý bà bơi trong khi bọn chuột cống bắt đầu cắn chân họ. Tất nhiên đó là một người đàn ông, cứ thử xem ai là người gào to nhất. Sẽ không thể ra khỏi nhà được đâu, nước ngập lên là cái nhà kho kia nhất định sẽ sập ngay, nó ọp ẹp quá rồi. Này mọi người ơi, thôi đừng đùa giỡn nữa đi, chúng ta sẽ cố kiếm lấy một cái thuyền. Sao lại phải bận tâm, tôi biết cách tốt hơn nhiều, mỗi người chúng ta hãy ôm một cái hòm gỗ trên gác xếp, rồi dùng thìa ăn súp mà bơi. Tớ sẽ đi cà kheo. Hồi trẻ tớ là chuyên gia đi cà kheo đấy. Hank Van Senten chẳng cần đi cà kheo đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ cõng vợ trên lưng. Khi đó thì vợ đã ngồi trên cà kheo rồi. Như vậy là cậu có thể tạm có một khái niệm rồi, phải không Kitty? Những cuộc trò chuyện đó nghe có vẻ rất vui, nhưng sự thật có thể ngược lại. Câu hỏi thứ hai về việc chiếm đóng. Nếu bọn Đức bỏ chạy khỏi Amsterdam thì bọn mình sẽ làm gì? Rời khỏi thành phố và cải trang càng kỹ càng tốt. Dù gì thì gì cũng không đi, cứ ở đây, chỉ có thể ở lại mà thôi. Bọn Đức hoàn toàn có thể xua toàn bộ dân chúng sang Đức, sang đó chúng ta sẽ chết. Phải, đương nhiên là chúng ta sẽ ở lại đây, bởi vì đây là nơi an toàn nhất. Chúng ta sẽ cố đưa gia đình Kupus đến đây sống cùng, sẽ kiếm một tải vỏ bào và mọi người có thể ngủ dưới sàn nhà. Bây giờ phải nói Mief và Kupus đem chăn mền đến đây dần đi là vừa. Cần phải đặt mua thêm ngô đi, chúng ta chỉ còn có 60 pound thôi. Bảo cậu Hank cố kiếm thêm ít đậu khô. Trong kho còn khoảng 30 pound đậu trắng và 10 pound đậu Hà Lan. Ngoài ra còn 50 hộp rau nữa. Mẹ, thử tính xem còn bao nhiêu thức ăn khác nữa. 10 hộp cá, 40 hộp sữa, 10 cân sữa bột, 3 chai dầu salad, 4 bình bơ, 4 hũ thịt, 2 lọ dâu rừng phủ dầu gai, 2 lọ mâm xôi, 20 lọ cà chua, 10 pound yến mạch, 8 pound gạo. Tất cả có thế thôi. Dự trữ của chúng ta không đến nỗi tệ lắm. Nhưng nếu mọi người nghĩ là chúng ta có thể có khách, đồng thời cầm cự thêm vài tuần nữa, thì số dự trữ kia cũng chưa đủ. Chúng ta có đủ than và củi, cả nến nữa. Mọi người hãy làm những túi đựng tiền nhỏ để có thể giấu được trong quần áo, đề phòng trường hợp phải đem tiền đi theo. Tất cả hãy lên một danh sách những vật thiết yếu phải đem theo để nhỡ phải di tản. Và hãy chuẩn bị ba lô sẵn sàng từ bây giờ. Nếu chuyện xảy đến thì sẽ cử hai người canh gác, một người phía trước, một người phía sau. Tôi muốn nói rằng nếu không có nước, điện và hơi thì tất cả những thứ dự trữ đó có ích lợi gì đâu. Lúc đó chúng ta sẽ phải nấu bằng lò, lọc và đun sôi nước mà dùng. Có thể súc sạch một số chai lọ để trữ nước. Suốt ngày chỉ nghe thấy những chuyện như vậy. Chiếm đóng, không còn chuyện gì nữa ngoài chiếm đóng. Tranh cãi những nỗi đau khổ vì đói, chết chóc, bom đạn, bình dập lửa, túi ngủ, phiếu thực phẩm cho người Do Thái, hơi độc, vân vân và vân vân. Không có một chuyện gì vui vẻ. Các quý ông ở trái nhà bí mật thẳng thừng cảnh cáo. Ví dụ cuộc đối thoại với chú Hank. Trái nhà bí mật. Chúng mình sợ rằng nếu quân Đức rút đi thì chúng sẽ lùa toàn bộ dân chúng đi theo. Hank. Không thể thế được. Bọn chúng làm gì có đủ tàu hỏa. Trái nhà bí mật. Tàu hỏa. Cậu thật sự nghĩ là chúng sẽ nhét người dân lên toa tàu à? Không có chuyện ấy đâu. Chúng sẽ bắt mọi người đi xe căng hải. Hank, tôi không tin đâu. Lúc nào các vị cũng nhìn mặt đen tối của cuộc đời. Nhưng bọn chúng lùa toàn bộ dân chúng đi theo để làm gì kia chứ? Trái nhà bí mật. Cậu không biết Goebbels vẫn thường nói. Chú thích. Goebbels sinh ngày 28 tháng 10 năm 1897, mất ngày 1 tháng 5 năm 1945, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Hitler, người dịch, hết chú thích. Nếu phải rút lui, chúng ta sẽ đóng sập mọi cánh cửa của tất cả các nước bị chiếm đóng lại à? Hank, bọn chúng còn nói nhiều thứ. Trái nhà bí mật. Cậu có nghĩ rằng bọn Đức vẫn làm những việc như vậy không? Hay là chúng quá nhân đạo? Bọn chúng nghĩ như thế này này. Nếu chúng tao phải chết, thì tất cả những kẻ nào nằm trong tay chúng tao cũng sẽ phải chết. Hank. Đi mà nói với Marines ấy. Tôi không tin. Trái nhà bí mật. Bao giờ cũng vẫn bài ca cũ rích ấy. Không ai nhìn thấy nguy hiểm đang đến gần cho đến khi nó đổ lên đầu mới chịu. Hank. Nhưng các vị có biết chính xác điều gì đâu. Chỉ toàn là phỏng đoán thôi. Trái nhà bí mật. Tất cả chúng tôi đã trải qua điều đó rồi. Thoạt tiên là hồi bên Đức, sau đó đến ở đây. Và chuyện gì đang diễn ra ở Nga? Hank. Tạm thời không nói đến chuyện người Do Thái đã. Tôi nghĩ không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở Nga. Chắc chắn là người Anh và người Nga phóng đại mọi chuyện lên để tuyên truyền thôi, cũng giống bọn Đức vậy. Trái nhà bí mật. Không có chuyện đó đâu. Người Anh bao giờ cũng nói sự thật trên sóng radio. Giả sử như họ có phóng đại trên đài đi chăng nữa, thì sự thật cũng đủ tồi tệ lắm rồi. Bởi vì cậu sẽ không thể phủ nhận việc hàng triệu người dân yêu hòa bình đã bị giết vì hơi ngạt ở Ba Lan và ở Nga. Mình sẽ không bắt cậu nghe thêm những mẩu chuyện như thế nữa. Bản thân mình chỉ im lặng và không hề để ý tới những chuyện ồn ào đó. Bây giờ mình đã tới mức không cần biết mình sẽ sống hay chết nữa. Quả đất vẫn còn quay, dù có mình hay không. Chuyện gì đang xảy ra sẽ xảy ra, và dù sao đi nữa thì có cố cưỡng lại cũng chẳng làm gì. Mình tin vào vận may và chỉ biết làm việc, hy vọng rằng tất cả sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 12 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Mặt trời tỏa sáng, bầu trời xanh thẳm, có một làn gió nhẹ thật đáng yêu. Còn mình thì mong chờ, vô cùng mong chờ tất cả. Mong được nói, mong được tự do, mong bè bạn, mong được một mình. Và mình mong mỏi làm sao, mong được khóc. Mình cảm thấy như sắp òa khóc đến nơi. Mình biết nếu khóc được sẽ dễ chịu hơn, nhưng không thể. Mình cứ bứt rứt đi từ phòng này sang phòng khác, hít thở không khí qua khe cửa sổ đóng kín và cảm thấy tim mình đang đập. Dường như tim mình muốn nói, lẽ nào cuối cùng mi không thể thỏa mãn nỗi khát khao của ta sao? Mình tin rằng chính mùa xuân đang ở trong thân thể mình. Mình cảm thấy mùa xuân đang thức dậy. Mình cảm thấy như thế bằng toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình. Phải cố gắng lắm mới cư xử được như bình thường. Mình cảm thấy vô cùng bối rối, không biết đọc gì, viết gì, làm gì. Mình chỉ biết rằng mình đang khao khát. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật, 13 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Từ thứ Bảy đến giờ có bao nhiêu thay đổi đối với mình? Như thế này, mình khao khát và vẫn còn khao khát. Nhưng giờ đây đã có một chuyện xảy ra khiến mình đỡ đi, chỉ hơi đỡ đi một chút thôi. Sáng nay mình vô cùng vui sướng, mình sẽ vô cùng thành thực trong chuyện đó. Mình nhận thấy Peter cứ nhìn mình mãi. Không phải nhìn bình thường. Mình không biết cái nhìn đó là như thế nào, nhưng mình không thể nào tả lại nổi. Mình vẫn thường nghĩ rằng Peter yêu Margot. Nhưng hôm qua mình chợt có cảm giác rằng không phải thế. Mình phải rất cố gắng mới không nhìn anh ấy nhiều quá. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn sang, mình lại thấy anh ấy đang nhìn mình. Và phải, ánh mắt anh đem đến cho mình một cảm giác dễ chịu trong lòng. Nhưng mình không được cảm thấy như thế nhiều quá mới được. Mình vô cùng muốn được ở một mình. Ba nhận thấy mình hơi khác thường, nhưng thật sự mình không thể nói cho ba biết mọi chuyện được. Để cho con yên, kệ con. Lúc nào mình cũng chỉ muốn kêu lên như thế. Ai mà biết được, biết đâu sẽ đến cái ngày mình sẽ bị bỏ lại một mình, cô đơn hơn mình mong ước. Bạn của cậu, Anne. Thứ Hai, 14 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Hôm Chủ nhật, mọi người, trừ Pim và mình, đang ngồi cạnh đài chờ nghe buổi âm nhạc bất tử của các nhạc sĩ vĩ đại Đức. Bác Dusso cứ liên tục mân mê cái núm vặn radio, khiến Peter và mọi người bực bội. Sau khi kiềm chế khoảng nửa giờ, Peter hơi cáu kỉnh đề nghị bác thôi đừng có vặn mãi thế. Bác Dusso trả lời bằng cái giọng khinh khỉnh. Tôi cứ vặn đấy. Peter nổi cáu và nói hổn. Bác trai Van der Anh kéo anh ấy sang, và bác Dusso phải nhượng bộ. Tất cả có vậy thôi. Nguyên nhân của cãi cọ chẳng có gì quan trọng cả, nhưng có vẻ như Peter rất căm. Bất kể thế nào, những lúc mình đang lục lọi giá sách trên gác xếp, thì anh ấy đến bên mình và bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mình không biết tí gì, nhưng chẳng mấy chốc Peter nhận ra mình chăm chú nghe. Thế là anh hứng lên. Phải, em biết đấy. Anh nói năng có dễ đâu. Chưa nói anh đã biết mình sẽ bị líu lưỡi. Anh sẽ bắt đầu lắp bắp, đỏ mặt và nói loanh quanh, cho đến khi phải bỏ cuộc chỉ vì không thể nào tìm ra lời để nói. Hôm qua cũng thế, anh muốn nói một cái gì đó thật khác, nhưng vừa mới bắt đầu thì anh đã lẫn lộn lung tung một cách bất lực. Điều đó thật đáng sợ. Anh vốn có một thói quen xấu, và bây giờ anh ước gì mình vẫn còn thói quen đó. Mỗi khi cáu giận một ai đó thì anh sẽ không tranh cãi mà chỉ sử dụng nắm đấm. Anh rất hiểu rằng phương pháp này sẽ chẳng đưa mình đến đâu. Vì thế anh rất khâm phục em. Em không bao giờ để lỡ một lời nào. Em nói đúng những gì em muốn nói với mọi người và không bao giờ xấu hổ. Em có thể nói với anh là anh lầm to rồi. Mình đáp, em vẫn thường nói ra một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn với cách em định nói. Sau đó em lại nói quá nhiều và quá dài. Cái đó cũng rất xấu. Mình không thể nào không cười một mình vì cái câu cuối cùng đó. Tuy nhiên mình muốn để cho anh tiếp tục nói về bản thân. Vì thế mình nén cười rồi đi tới ngồi xuống cái thảm, bó gối và chăm chú nhìn anh. Mình rất mừng vì có một người trong nhà cũng lâm vào trạng thái điên giận như mình vẫn thường lâm vào. Mình thấy rõ Peter hả hê vì có thể xé nhỏ bát đu xô ra từng mảnh mà không sợ mình mách lẻo. Còn với mình rất hài lòng bởi vì cảm thấy một cảm giác bạn bè thật sự, đúng như với các bạn gái của mình ngày xưa. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 16 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu, hôm nay là sinh nhật chị Margot. 12 giờ rưỡi, Peter đến để xem các món quà và ngồi lại rất lâu. Lâu hơn nhiều so với phép lịch sự. Một việc trước đây anh chưa bao giờ làm. Buổi chiều mình đi lấy cà phê và sau đó đi lấy khoai tây bởi vì mình muốn chiều Margot lấy một ngày trong cả năm. Mình đi qua phòng Peter. Ngay lập tức anh ấy đem giấy tờ xuống nhà và mình hỏi có cần đóng cánh cửa sập lên gác xếp không? Có, anh ấy đáp. Khi nào quay lại thì nhớ gõ cửa nhé. Anh sẽ mở cửa cho em. Mình cảm ơn, đi lên nhà và lục tìm trong thùng ít nhất là 10 phút để chọn ra những củ khoai nhỏ. Lưng bắt đầu đau và mình cảm thấy lạnh. Đương nhiên là mình không gõ mà tự mở cửa. Tuy nhiên Peter vẫn ngoan ngoãn ra đón và đỡ cái son trong tay mình. Em tìm mãi, đây là những củ nhỏ nhất em có thể tìm được. Mình nói. Em có tìm trong cái thùng lớn không? Có, em tìm suốt rồi. Lúc này mình đứng ở chân cầu thang, còn Peter nhìn vào cái son anh cầm trong tay. Ồ, nhưng đây toàn là những củ loại một. Peter nói, và khi mình đỡ cái son thì anh nói thêm. Chúc mừng em nhé. Đồng thời Peter nhìn mình một cách rất dịu dàng ấm áp, khiến lòng mình như được vuốt ve. Mình thấy rõ anh thật sự muốn làm mình vui. Và bởi vì không khen ngợi dài dòng bằng lời được, nên anh thể hiện bằng mắt. Mình hiểu anh và rất biết ơn vì điều đó. Đến tận bây giờ khi nhớ lại những lời ấy và cái nhìn của anh, mình vẫn còn thấy vui. Mình xuống nhà, nhưng mẹ bảo cần phải lấy thêm khoai tây để làm bữa tối. Mình sốt sắng vâng lời đi lên gác. Vào đến phòng Peter, mình xin lỗi vì lại phải làm phiền anh. Lúc mình đã ra đến cầu thang, thì anh đứng lên và tới đứng giữa cánh cửa và tường, nắm chặt cánh tay mình và muốn kéo mình lại. Để anh đi, Peter nói. Mình nói là thật sự không cần phải thế, và lần này mình không cần phải lấy những củ thật nhỏ. Thế là anh tin và thả tay mình ra. Mình quay xuống, anh lại ra mở cửa và đỡ cái son. Tới cửa, mình hỏi. Anh đang làm gì thế? Học tiếng Pháp, Peter đáp. Mình hỏi có thể liếc qua bài tập của anh được không? Sau đó rửa tay rồi đi tới ngồi xuống chiếc đi văn đối diện với anh. Sau khi giảng giải một chút về tiếng Pháp cho Peter, bọn mình bắt đầu nói chuyện. Peter nói sau này anh ấy muốn tới vùng Đông Ấn thuộc Hà Lan và sống ở một đồn điền. Anh ấy kể cuộc sống trong nhà, về chợ đen, và rồi nói là cảm thấy mình vô dụng quá. Mình bảo anh rằng chắc hẳn anh có phức cảm tự ti rất lớn. Peter nói về người Do Thái. Chắc hẳn nếu là người Cơ Đốc giáo, anh ấy sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. Không hiểu bao giờ hết chiến tranh, anh ấy muốn cải đạo Cơ Đốc thì có được không? Mình hỏi có phải anh muốn được rửa tội không? Nhưng không phải thế. Sau khi chiến tranh hết rồi, thì ai có thể biết được mình có phải là người Do Thái hay không? Câu nói của anh khiến mình đau nhói. Thật đáng thương, bao giờ trong anh ấy cũng có một chút không thành thật. Sau đó bọn mình vui vẻ nói chuyện về ba và nhận xét tính cách mọi người và đủ chuyện khác. Bây giờ mình không nhớ là những chuyện gì nữa. Mãi 4:30 mình mới đi xuống. Buổi tối anh ấy còn nói một cái gì đó nữa mà mình cảm thấy rất dễ chịu. Bọn mình nói về bức ảnh của một ngôi sao điện ảnh trước kia mình cho Peter. Bức ảnh vẫn được treo trong phòng anh ấy suốt 1.5 năm nay. Peter rất thích bức ảnh đó và mình hứa lúc nào đó sẽ cho anh ấy thêm vài bức. Không, Peter đáp. Anh thích cứ thế này hơn. Ngày nào anh cũng nhìn những bức ảnh đó và họ đã trở thành bạn của anh rồi. Bây giờ mình đã hiểu hơn vì sao anh hay ôm ghì lấy Muschi. Anh ấy cũng cần một sự yêu thương, dĩ nhiên là vậy rồi. Mình quên mất vài chuyện nữa mà Peter có nói tới. Peter bảo, anh chẳng biết sợ là gì, chỉ trừ những lúc nghĩ tới những khuyết điểm của mình. Nhưng anh cũng đang vượt qua cả nỗi sợ ấy. Peter có một phức cảm tự ti khủng khiếp. Ví dụ, Peter luôn nghĩ là anh ấy rất dốt, còn bọn mình thì rất thông minh. Nếu mình giúp Peter học môn tiếng Pháp, thì anh ấy sẽ cảm ơn mình đến 1.000 lần. Một hôm nào đó mình sẽ quay lại và nói, "Ồ, anh im đi, anh học tiếng Anh và địa lý rất giỏi kia mà." Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 18 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Cứ mỗi lần lên gác, mình lại hy vọng rằng mình sẽ nhìn thấy anh ấy. Bởi vì cuộc sống của mình giờ đây đã có một đối tượng, và mình có cái để chờ đợi, cho nên mọi sự trở nên vui vẻ hơn. Ít nhất đối tượng tình cảm của mình luôn ở đó, và mình không bao giờ phải lo có đối thủ. Trừ chị Marcotte. Đừng nghĩ là mình đang yêu nhé. Bởi vì mình không yêu Peter, mà chỉ luôn có cảm giác rằng một cái gì đó tốt đẹp sẽ có thể lớn lên giữa hai đứa. Một cái gì đó cho mình sự tự tin và tình bạn. Nếu có dịp thì mình sẽ đến gặp anh ấy ngay. Bây giờ bọn mình không còn lúng túng không biết bắt đầu như thế nào nữa. Trái lại, tận đến khi mình ra khỏi cửa, anh ấy vẫn còn đang nói. Mẹ không thích chuyện này lắm. Mẹ luôn nói rằng mình quấy rầy Peter và mình cần phải để cho anh ấy yên. Thành thật mà nói, không hiểu mẹ có biết rằng mình cũng có một số linh cảm không nhỉ? Mỗi lần mình đi vào căn phòng nhỏ của Peter là mẹ nhìn mình rất lạ. Nếu mình từ đó xuống nhà, là thế nào mẹ cũng hỏi mình vừa ở đâu? Mình không thể chịu được điều đó và nghĩ rằng chuyện đó thật khủng khiếp. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 19 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Đã lại là thứ Bảy rồi và điều đó thật sự nói lên gì đó. Buổi sáng thật yên tĩnh. Mình lên nhà giúp việc một lúc, nhưng chỉ nói vài câu hờ hững với anh ấy. Đến 2:30 khi mọi người đã về cả phòng riêng để ngủ hay đọc sách, thì mình đi sang văn phòng riêng, đem theo mền và các thứ khác để ngồi vào bàn và đọc hay viết gì đó. Nhưng không được lâu mình đã thấy không thể nào chịu nổi nữa. Mình gục đầu vào cánh tay và khóc thổn thức. Nước mắt chảy tràn xuống má và mình thấy vô cùng tuyệt vọng. Ôi, giá như anh ấy xuống đây để an ủi mình. Mãi 4 giờ mình mới trở lên gác. Mình đi lấy khoai tây, tim tràn trề hy vọng sẽ được gặp anh. Nhưng trong khi mình vẫn còn đứng trong buồng tắm chải lại tóc, thì anh đi xuống tìm bokeh trong nhà kho. Đột nhiên nước mắt lại trào ra, và mình vội vã đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa vớ cái gương nhỏ. Rồi mình ngồi trong nhà vệ sinh, mặc nguyên quần áo, nước mắt lã chả chảy xuống tạp dề và vô cùng đau khổ. Mình đã nghĩ thế này: ôi, mình sẽ không bao giờ đi tìm Peter như thế này nữa. Ai biết được, biết đâu anh ấy không hề thích mình tí nào và không cần có ai để tâm sự. Biết đâu anh ấy chỉ nghĩ về mình một cách bình thản. Mình sẽ phải tiếp tục cô đơn, không có tình bạn và không có Peter. Biết đâu mình sắp chẳng còn chút hy vọng nào, không sự an ủi, không còn gì để mong đợi nữa. Ôi, giá mình có thể dụi đầu vào vai anh ấy và không cảm thấy cô đơn, bất lực và hoang vắng thế này. Ai biết được, có thể anh ấy không hề quan tâm đến mình và nhìn ai cũng vậy. Ôi Peter, nếu anh biết được những ý nghĩ của em hay nghe được tiếng em nói. Nếu sự thật quả là xấu xí như vậy, thì mình sẽ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tuy nhiên, một lát sau niềm hy vọng tươi mới và mong đoán dường như trở lại, ngay cả khi nước mắt vẫn còn chảy tràn trên má. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 23 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu. Thời tiết bên ngoài rất đẹp và từ hôm qua đến giờ mình tươi tỉnh hẳn lên. Gần như sáng nào mình cũng lên gác xếp nơi Peter làm việc để tống không khí tù động ra khỏi hai lá phổi. Đứng trên chỗ yêu thích của mình ngước nhìn bầu trời xanh và cây dẻ trụi lá. Trên những cành khô còn đọng những giọt sương long lanh, sáng như bạc. Mình nhìn những con hải âu và những chú chim khác bay lượn trong gió. Anh đứng tựa đầu vào một cây rầm lớn. Mình bèn ngồi xuống. Bọn mình hít thở không khí trong lành, nhìn ra bên ngoài, và cả hai cảm thấy không nên thốt lên một lời nào. Bọn mình ngồi nguyên như thế hồi lâu. Rồi khi phải lên gác để bổ củi, thì mình biết anh là một anh bạn tốt. Anh trèo lên thang, mình trèo theo. Rồi anh bổ củi khoảng 15 phút hay nửa giờ. Suốt lúc đó hai đứa vẫn im lặng. Mình đứng nhìn anh làm việc. Rõ ràng anh cố sức chứng tỏ sức mạnh của mình. Nhưng mình cũng nhìn cả ra ngoài cửa sổ nữa. Nhìn ra một khu vực rộng lớn của Amsterdam. Nhìn qua những mái nhà và nhìn ra phía chân trời. Một màu xanh nhẹ nhẹ khiến người ta không thể phân biệt đâu là đường chân trời. Chỉ cần những cái này vẫn còn tồn tại, và mình còn sống để được nhìn ngắm nó, ánh mặt trời này, bầu trời trong vắt không một gợn mây này. Một khi tất cả những cái đó còn tồn tại, thì mình không thể không hạnh phúc. Phương thuốc tốt nhất cho những ai sợ hãi, cô đơn hay bất hạnh là hãy đi ra ngoài trời. Đi đến một chỗ nào đó để bạn có thể hoàn toàn một mình với bầu trời, với thiên nhiên. Bởi vì chỉ khi đó người ta mới cảm thấy mọi thứ đúng như nó cần phải thế, và luôn mong muốn con người hạnh phúc giữa vẻ đẹp đơn sơ của thiên nhiên. Chỉ cần những cái này tồn tại, mà đương nhiên là chúng tồn tại, thì mình biết được rằng bao giờ đó cũng là nguồn an ủi cho mọi nỗi buồn, dù cho hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa. Và mình tin tưởng vững chắc rằng thiên nhiên sẽ là liều thuốc đến để chữa mọi nỗi buồn. Ôi, ai biết được, biết đâu chẳng bao lâu nữa mình sẽ có thể chia sẻ cảm giác tràn ngập hạnh phúc với một người nào đó cũng có cảm giác giống mình lúc này. Bạn của cậu, Anne. Một ý nghĩ. Ở đây bọn mình thèm khát nhiều thứ quá, nhiều quá và lâu quá rồi. Em thèm, cũng như anh thèm. Em không nói đến những thứ bên ngoài, bởi vì chúng ta vẫn được chăm sóc trong chừng mực có thể. Không, em nói đến những thiếu thốn trong lòng. Giống như anh, em khao khát tự do và không khí trong lành. Nhưng em tin rằng chúng ta khuếch đại tình trạng thiếu thốn của mình. Sáng nay em ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài và chợt nhận ra điều đó. Em muốn nói đến sự thiếu thốn nội tâm. Khi em nhìn ra ngoài trời, vào chiều sâu của thiên nhiên và của mình, lúc đó em thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Và Peter ơi, ở đây em thấy hạnh phúc. Em có niềm vui nơi thiên nhiên, có sức khỏe và có nhiều thứ khác nữa. Một khi còn có những cái đó, thì người ta vẫn còn có thể tìm lại hạnh phúc. Sự giàu có thể mất đi, nhưng niềm hạnh phúc trong trái tim mình chỉ có thể bị che mờ đi và vẫn có thể làm cho bạn hạnh phúc trở lại, chỉ cần bạn còn sống. Chỉ cần bạn có thể ngước nhìn bầu trời mà không sợ hãi, chỉ cần bạn biết là mình trong sạch thì bạn vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc. Chủ nhật 27 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu, từ sáng sớm đến đêm khuya, mình thật sự không làm được gì ngoài việc nghĩ đến Peter. Mình ngủ thiếp đi với hình ảnh Peter trong mắt. Mình mơ thấy anh ấy, và anh ấy vẫn nhìn mình khi mình thức. Mình có cảm giác rất mạnh là Peter và mình thật sự không khác nhau như bọn mình vẫn tỏ ra ngoài mặt. Và mình sẽ nói cho cậu biết vì sao. Cả hai đứa mình đều thiếu một người mẹ. Mẹ của Peter quá nông cạn, hời hợt, thích nghe tán dương và thật sự không mấy bận tâm xem con trai mình nghĩ gì. Mẹ mình thì quan tâm đến mình, nhưng thiếu nhạy cảm và những đức tính của một người mẹ thật sự. Cả Peter lẫn mình đều đau khổ vì những tình cảm trong lòng. Bọn mình còn thiếu tự tin và thật sự còn quá nhạy cảm nên không chịu được những cách đối xử thô lỗ. Nếu bọn mình bị đối xử thô lỗ thì phản ứng của mình là tìm cách thoát khỏi tất cả. Nhưng vì không thể thoát đi đâu được nên mình giấu kín các tình cảm đi, làm mặt nặng mày nhẹ, ầm ĩ sôi sục đến mức mọi người chỉ muốn mình đi đâu cho khuất mắt cho rồi. Trái lại, Peter co người lại, chẳng nói năng với ai, lặng lẽ như người mộng du, và bằng cách đó anh thận trọng che giấu những tình cảm đích thực của mình. Nhưng bao giờ và bằng cách nào cuối cùng chúng mình mới đến được với nhau? Mình không biết còn có thể kiềm chế tình cảm đến bao giờ. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 28 tháng 2 năm 1944. Kitty thân yêu nhất của mình. Chuyện đó đã trở thành ác mộng cả ngày lẫn đêm. Mình gần như lúc nào cũng nhìn thấy anh ấy và không thể nào đến gần được. Mình không được tỏ ra bất cứ điều gì, buộc phải vui cười trong khi mình đang thật sự tuyệt vọng. Peter Whistle và Peter Van Daan đã biến thành một Peter duy nhất, chàng trai tốt đẹp và yêu dấu của mình, người mình vô cùng mong nhớ. Mẹ làm mình khó chịu. Ba dịu dàng và vì thế càng khiến mình khó chịu hơn. Marcos làm mình khó chịu nhất vì cứ muốn mình phải đeo bộ mặt vui vẻ, mà mình thì chỉ muốn được để cho yên thân. Peter không đến gặp mình ở gác xếp nữa. Thay vì thế, anh ấy đi lên chuồng bồ câu và làm vài công việc gì đó về mộc. Cứ mỗi lần nghe tiếng cọt kẹt hay tiếng gõ cửa là toàn bộ dũng khí của mình như biến mất và mình càng thấy buồn phiền hơn. Có tiếng chuông đàn xa ngân nga. Trong sạch nơi thân thể, trong sạch nơi linh hồn. Chú thích: chuông trên các tháp đồng hồ cũ điểm theo các điệu nhạc. Hết chú thích. Mình quá nhạy cảm, mình biết thế. Mình tuyệt vọng và dại dột, mình cũng biết cả điều đó nữa. Ôi, Thượng Đế hãy giúp con. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 1 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, việc riêng của mình bị dẹp sang một bên vì một tên trộm đêm. Mình đã chán ngấy với bọn trộm đêm, nhưng làm thế nào được? Dường như bọn chúng rất sung sướng khi làm cửa hàng Cullen & Co. được vinh dự nhờ những lần thăm viếng của chúng. Lần trộm này lôi thôi hơn hồi tháng 7 năm 1943 nhiều. Khi bác trai Van Daan đi xuống phòng làm việc của chú Crayler vào lúc 7 rưỡi như thường lệ, bác thấy cửa giao dịch và cửa văn phòng mở toang. Rất ngạc nhiên, bác đi qua và càng kinh ngạc hơn khi thấy cửa phòng tối nhỏ cũng mở, và văn phòng chính thì lộn xộn kinh khủng. Chắc lại có trộm rồi, ngay lập tức bác nghĩ thầm. Để chắc chắn hơn, bác đi thẳng xuống nhà để kiểm tra cửa ngoài. Bác sờ cái ổ khóa gieo và thấy mọi thứ đều đóng. Ồ, vậy thì cả Ellie lẫn Peter tối nay đỉnh đoản quá, bác nghĩ. Bác đứng trong phòng chú Crayler một lúc nữa, rồi tắt đèn và đi lên gác, không lo lắng gì nữa về những cánh cửa mở toang hay cảnh văn phòng bừa bãi. Sáng nay Peter gõ cửa phòng mình rất sớm và báo một tin chẳng mấy vui vẻ là cửa trước mở toang. Anh còn cho bọn mình biết rằng bộ đèn chiếu và chiếc cặp tài liệu mới của chú Crayler đều biến mất khỏi tủ. Mọi người bảo Peter đi xuống đóng cửa. Bác Van Daan nói cho bọn mình biết chuyện bác thấy tối hôm qua. Tất cả mọi người đều lo âu kinh khủng. Chắc hẳn bọn trộm đã in trộm chìa khóa, bởi vì chiếc khóa hoàn toàn không bị hư hỏng gì. Chắc hắn đã lẻn vào nhà từ rất sớm và đóng cửa lại. Lúc bác Van Daan xuống dưới, hắn đã trốn vào đâu đó. Rồi sau khi khoắng được các thứ, hắn đã vội vã bỏ đi mà không đóng cửa. Ai có thể có chìa khóa cửa nhà nhỉ? Tại sao tên trộm không vào bên nhà kho? Có thể đó là một trong những người coi kho của chính bọn mình. Cũng có thể hắn sẽ khai báo về bọn mình. Bởi vì chắc chắn hắn phải nghe thấy tiếng bác Van Daan xuống và thậm chí có khi còn nhìn thấy nữa cũng nên. Chuyện ấy thật đáng sợ. Bởi vì bọn mình không biết cái tên trộm này có ý định viếng thăm lần nữa hay không, hay là nó đã hoảng hồn khi thấy có người đi lại trong nhà. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 2 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, hôm nay cả mình lẫn Marcos đều ở trên gác xếp. mặc dù hai đứa không thể vui thú trên đó như mình hình dung. Tuy nhiên mình biết rằng chị ấy cũng chia sẻ với mình về hầu hết mọi chuyện. Trong khi rửa bát đĩa, cô Ellie bắt đầu nói với mẹ và bác gái Van der Anh rằng đôi khi cô rất nản lòng. Cậu có biết hai bà đã khuyên cô ấy thế nào không? Hãy nghĩ đến những người khác đang bị hoạn nạn. Nghĩ đến những người khốn khổ khác để làm gì khi mà chính mình đã là người khốn khổ rồi? Mình nói thế và bị mắng ngay. Con không được xen vào những câu chuyện như thế này. Phải chăng người lớn toàn là những kẻ ngu ngốc và đần độn? Cứ làm như Peter mà có Ellie và mình không có những cảm giác giống họ không bằng. Và chỉ có tình yêu của mẹ và những người bạn rất rất tốt mới có thể giúp bọn mình. Mấy bà mẹ này chẳng hiểu gì bọn mình cả. Có lẽ bác gái Van der Anh còn ít hiểu hơn mẹ nhiều. Ôi, mình rất muốn nói gì đó với cô Ellie tội nghiệp. Một điều gì đó mình biết sẽ có thể giúp được cô. Nhưng bà đến và gạt mình sang bên. Chẳng phải tất cả bọn họ đều ngu ngốc sao? Bọn mình không được phép có bất cứ ý kiến nào. Mọi người có thể bắt mình câm miệng đi, nhưng không thể bắt mình không có ý kiến riêng. Ngay cả nếu như người ta vẫn còn bé, thì cũng không thể bị cấm đoán không nói ra những điều họ nghĩ chứ. Chỉ có một tình yêu lớn lao và một sự tận tâm mới có thể giúp được Ellie, Margot, Peter và mình. Nhưng tất cả bọn mình không ai nhận được những thứ đó. Và không một ai, đặc biệt là các nhà thông thái ngu xuẩn ở đây có thể hiểu bọn mình. Bởi vì bọn mình nhạy cảm hơn nhiều và tư tưởng của bọn mình tiên tiến hơn so với những gì mà bất cứ ai trong số những người ở đây có thể tưởng tượng ra trong những giấc mơ điên rồ nhất. Lúc này mẹ lại đang cằn nhằn. Rõ ràng mẹ ghen bởi vì dạo này mình nói chuyện với bác gái Van der Anh nhiều hơn với mẹ. Chiều nay mình đã tìm cách tóm được Peter và bọn mình ngồi nói chuyện suốt 45 phút là ít. Peter vô cùng khó khăn khi nói về bản thân. Phải rất lâu mình mới dụ được anh. Anh kể cho mình nghe bố mẹ anh thường xuyên cãi nhau về chính trị, về thuốc lá và đủ thứ khác thế nào. Anh rất xấu hổ. Rồi mình kể cho anh nghe về bố mẹ mình. Peter bảo vệ ba. Anh nghĩ ba là người số một. Rồi bọn mình lại nói đến dưới nhà và trên gác. Anh ấy thật sự kinh ngạc khi biết không phải lúc nào bọn mình cũng thích ba mẹ anh ấy. Peter, mình nói, anh biết là em luôn luôn thành thật. Vì thế tại sao em lại không thể nói với anh là bọn em nhìn thấy cả những lỗi lầm của ba mẹ anh kia chứ? Mình còn nói với anh, Peter, em rất muốn giúp anh, có được không? Anh đang ở một vị trí thật khó xử. Mặc dù anh không nói gì, nhưng như thế không có nghĩa là anh không quan tâm. Ồ, bao giờ anh cũng rất hoan nghênh sự giúp đỡ của em. Có lẽ anh nên đến gặp ba em. Ba em sẽ không để bất cứ chuyện gì đi xa hơn. Anh có thể nói chuyện với ba em rất dễ mà. Phải, ba em là người rất tốt. Anh rất yêu mến ba em, đúng không? Thơ gật đầu, mình nói tiếp. Và ba em cũng yêu mến anh. Peter vội ngẩng lên và đỏ bừng mặt. Thật sự cảm động khi nhìn thấy những lời ít ỏi đó lại làm anh sung sướng đến thế. Em nghĩ thế à? Peter hỏi. Vâng, mình nói. Anh có thể dễ dàng nói với ba những điều nhỏ nhặt nhất. Peter cũng là một người tuyệt vời, giống như ba vậy. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 3 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, tối nay nhìn cây nến. Chú thích, các gia đình Do Thái thắp nến trong suốt các tối của lễ Sa-bát. Hết chú thích. Mình cảm thấy bình tâm và hạnh phúc. Dường như ô ma ở trong cây nến. Chính ô ma đã che chở và bảo vệ mình và là người luôn làm mình thấy hạnh phúc trở lại. Nhưng còn có một người khác nữa cũng điều khiển mọi tâm trạng của mình. Và người đó là Peter. Hôm nay lúc mình đi lên gác để lấy khoai tây và đang còn đứng trên chiếu nghỉ, tay cầm son, thì anh đã hỏi mình ngay. Sau khi ăn trưa em làm gì đến giờ? Mình đi tới và ngồi trên bậc thang và hai đứa bắt đầu nói chuyện. 5 giờ 15, 1 giờ sau, thì chỗ khoai tây, nãy giờ vẫn nằm trên sàn, mới đến được địa chỉ cần đến. Peter không nói gì về ba mẹ nữa. Bọn mình chỉ nói chuyện về sách vở và về quá khứ. Anh có đôi mắt thật ấm áp. Mình tin rằng mình gần như yêu anh rồi. Tối nay anh nói về chuyện đó. Sau khi gọt khoai tây, mình đến phòng anh và nói là thấy nóng nực quá. Nhìn em và Margot, anh có thể biết nhiệt độ thế nào? Nếu trời nắng thì bọn em trắng bệch và nếu nóng thì mặt đỏ bừng. Mình nói. Vì yêu à? Peter hỏi. Tại sao em lại phải yêu kia chứ? Câu trả lời của mình thật ngớ ngẩn. Tại sao lại không? Anh nói, rồi hai đứa đi xuống ăn tối. Anh có ý gì sau câu hỏi ấy không nhỉ? Cuối cùng, mình lấy hết can đảm hỏi anh là có bị mình quấy rầy không? Thì anh chỉ nói, không sao mà, anh thích thế. Mình không thể nói được rằng có phải phần sau của câu trả lời này chỉ là do bẽn lẽn mà thôi hay không. Kitty, mình như một cô gái đang yêu, lúc nào cũng nói về người mình yêu dấu. Và Peter thật sự là một người yêu dấu. Bao giờ mình có thể nói với anh như vậy? Đương nhiên là chỉ khi anh cũng coi mình là người yêu dấu. Nhưng mình hoàn toàn có thể tự trông nom lấy mình và anh biết rất rõ điều đó. Và anh thích sự yên bình. Vì thế mình không hề biết anh ấy thích mình đến mức nào. Dù sao đi chăng nữa bọn mình cũng đã hiểu nhau hơn. Ước gì bọn mình dám nói với nhau nhiều hơn. Ai biết được, biết đâu thời điểm sẽ đến sớm hơn mình nghĩ. Mỗi ngày mình nhận được cái nhìn đồng cảm của anh hai lần. Mình nháy mắt lại và hai đứa đều cảm thấy hạnh phúc. Chắc mình có vẻ như hơi liều khi nói là anh đang hạnh phúc. Tuy nhiên mình cảm thấy khá chắc chắn rằng anh cũng nghĩ thế. Bạn của cậu, Anne.